Thưa tất cả các anh chị, bài học này chúng ta tập trung để tìm hiểu một điểm, đó là mối tương quan giữa bí tích thêm sức và bí tích rửa tội. Vì chúng ta biết rằng trong thời kỳ đầu của giáo hội thì hai bí tích này chưa có sự tách rời nhau. Thời giáo hội sơ khai, cái sự phân biệt chưa có sự rõ ràng. Ở trong giai đoạn này thì có thể nói thêm sức là một phần của nghi thức thanh tẩy. Chúng ta biết những người dự tòng khi được trở thành con cái của Chúa đã nhận bí tích rửa tội thì cùng một lúc họ đón nhận ba bí tích khai tâm: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Tuy nhiên với thời gian đó thì ta thấy hai bí tích này đã cử hành tách nhau. Như trong thực tế ngày hôm nay, giáo hội Công giáo Tây Phương chúng ta thì bí tích rửa tội và bí tích thêm sức có một thời gian khá dài tách biệt, có thể nói cả mười mấy năm, 20 năm có. Cái sự tách biệt về thời gian đó không làm cản trở hay là tách biệt cái sự tương quan, ý nghĩa sâu sắc giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Theo cái nhận định, suy tư của cha Ray McMe. Cha Ray McMe là một linh mục của dòng Chúa Cứu Thế. Ngài viết khá nhiều những cái nghiên cứu của mình trên bình diện thần học, đặc biệt là thần học bí tích. Thì cha Ray McMe cho thấy giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức có một cái mối tương quan rất là khăng khít, rất là sống động. Cái tương quan đó như thế nào? Chúng ta biết rằng bí tích thánh tẩy thì làm cho chúng ta trở thành kẻ sống, tức là tha thứ tội lỗi, để cho chúng ta sống sự sống mới của con cái Thiên Chúa. Và khi ấy thì sự phục sinh đã được khởi sự nơi những người đón nhận bí tích rửa tội. Và khi lấy nhận bí tích thêm sức thì chúng ta không chỉ là người sống mà còn là người loan truyền sự sống của Thiên Chúa nữa. Bí tích thêm sức giúp chúng ta trở thành chứng nhân, trở thành người loan truyền sự sống. Rồi nơi bí tích thánh tẩy, chúng ta được biến đổi để trở thành con cái của Thiên Chúa. Đây là những cái đặc tính, những cái ân sủng, cái hiệu năng của bí tích rửa tội. Đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Và khi lấy nhận bí tích thêm sức thì cha Ray McMe bảo rằng chúng ta làm chiếu tỏa sự sống của Thiên Chúa đang có nơi mình. Không những là trở thành con cái mà chiếu tỏa chính sự sống của Chúa nơi bản thân của chúng ta cho người khác nữa. Rồi khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì chúng ta được đón nhận ơn công chính hóa, chúng ta được trở nên công chính. Và khi lãnh nhận bí tích thêm sức thì chúng ta trở thành người đi thâu nạp môn dân, trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Không những chúng ta thành người công chính mà còn là người thâu nạp môn đệ ở một cái bước vượt trội hơn. Bí tích thánh tẩy biến chúng ta trở nên người môn đệ của Chúa Kitô. Và người môn đệ hiểu theo nghĩa là kẻ biết lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thì với bí tích thêm sức, chúng ta được biến đổi để trở thành ngôn sứ của Chúa, một ngôn sứ nhiệt tâm rao truyền Chúa Kitô. Và khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta trở thành con cái của Hội Thánh. Hội Thánh trở thành gia đình của chúng ta. Và khi lãnh nhận bí tích thêm sức thì Hội Thánh trở thành một trách vụ cần phải chu toàn, một cộng đồng phải được mở rộng và phong phú hóa. Cũng giống như chúng ta là con cái trong một gia đình, khi chúng ta còn nhỏ, gia đình chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ chúng ta. Và khi chúng ta lớn, chúng ta có trách nhiệm, chúng ta đóng góp cái phần của mình đối với gia đình để làm cho gia đình đó ngày càng lớn lên, càng tăng trưởng, càng phong phú. Rồi qua bí tích thánh tẩy, chúng ta mặc lấy Chúa Kitô để Chúa Kitô sống trong chúng ta. Và qua bí tích thêm sức, ta lãnh nhận khả năng làm cho Đức Kitô ảnh hưởng ngày càng nhiều trên người khác, lan truyền Chúa Kitô cho người khác. Và cuối cùng, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, ta là người tuyên xưng chân lý đức tin. Khi lãnh nhận bí tích thêm sức, ta trở thành người thấm nhập đức tin đó. Quả thật là những cái nhận định này của cha Ray McMe rất là sống động, cho chúng ta một cái nhìn song đối, cái mối liên hệ rất là cụ thể và mật thiết của hai bí tích khai tâm này: rửa tội và thêm sức. Đúng ra thì tôi có thể tìm một cái mối tương quan ba chiều, tạm gọi như vậy, không những nơi bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, và cần phải nói thêm cái tương quan với bí tích thánh thể nữa. Như chúng ta thấy ngày hôm nay trong việc cử hành các bí tích thì giáo hội khuyên nên cử hành trong thánh lễ, nhất là bí tích thêm sức chúng ta thấy thường là cử hành trong thánh lễ. Cái tương quan rất là sống động với bí tích khai tâm thứ ba, bí tích thánh thể, kiện toàn ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Ở đây thì ta tóm gọn lại cái mối tương quan giữa bí tích thêm sức và bí tích rửa tội mà thôi. Trong một bài giáo lý về bí tích thêm sức, Thánh Cyrilô giám mục Jerusalem dạy như thế này: sau khi đã được rửa tội trong Chúa Kitô và mặc lấy Chúa Kitô, anh em trở nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta trở thành dưỡng tử của Ngài. Ngài làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh hiển của Chúa Kitô. Một cái lối nói của Thánh Giáo Phụ, con người được trở nên đồng hình đồng dạng. Và ngày hôm nay, nếu phải nói nhanh ở đây, cái đích điểm của đời sống Kitô hữu chúng ta không gì khác hơn là mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Con một của Thiên Chúa. Chính nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta trở nên dưỡng tử, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và như vậy, vì được dự phần với Chúa Kitô, anh em được gọi là Kitô hữu. Thánh Cyrilô cố gắng giải thích cái danh xưng Kitô hữu, được gọi là Kitô hữu bởi vì là những người dự phần với Chúa Kitô, những người đã được sức giàu. Và Thiên Chúa đã nói với anh em: đừng đụng đến các tín hữu của ta. Ta đấy thì đây phản phất lại cái tư tưởng ở trong Khải Huyền đó, những người được Thiên Chúa đóng ấn, không ai được đụng đến. Anh em trở thành Kitô hữu bởi vì anh em đã lãnh dấu ấn của Thánh Thần. Ở đây khi nói đến bí tích thêm sức, Thánh Cyrilô nói đến dấu ấn của Thánh Thần, thì chúng ta sẽ nói cái hiệu quả của bí tích thêm sức để lại ấn tín của Chúa Thánh Thần không bao giờ phai mờ. Tất cả những điều này xảy ra nơi anh em một cách tượng trưng. Vì anh em tượng trưng hình ảnh của Chúa Kitô. Chúa Kitô chịu phép rửa sông Giô-đan đã thông truyền cho nước hương thơm thiêng liêng của Ngài. Rồi Ngài bước lên khỏi nước, Thánh Thần ngự xuống trên Ngài. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với kẻ nên giống Ngài. Khi anh em bước ra khỏi giếng rửa tội, anh em được sức giàu, được mang ấn tín sự sức giàu của Chúa Kitô là Thánh Thần. Chúa Kitô không được sức giàu bằng dầu trần gian hoặc theo thể thức của trần gian, nhưng chính Chúa Cha, Đấng đã tiền định cho Ngài trở thành Đấng cứu độ toàn thế giới, đã sức giàu cho Chúa Kitô bằng Thánh Thần. Chúa Kitô đã thực sự chịu đóng đinh, chịu mai táng, sống lại. Cũng vậy, trong bí tích rửa tội, anh em được coi là xứng đáng chịu đóng đinh và mai táng, sống lại với Ngài. Ở đây ta thấy Thánh Cyrilô trình bày một cách sóng đôi giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, cũng như những cái hiệu quả của nó. Quả vậy, bí tích thêm sức cùng với bí tích thánh tẩy hợp thành một thể thống nhất, ta gọi là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Thế nên, các tín hữu cần lãnh nhận bí tích thêm sức để hoàn tất ân sủng của bí tích thánh tẩy. Công đồng Vatican II dạy chúng ta thế này: nhờ ân sủng của bí tích thêm sức, các tín hữu gắn bó với hội thánh cách hoàn hảo hơn và được đầy tràn sức mạnh của Thánh Thần. Do đó họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như bằng việc làm, như là những chứng nhân đích thật của Chúa Kitô. Những điều này chúng ta tìm thấy trong hiến chế Lumen Gentium số 11 và trong hiến chế về phụng vụ thánh số 71. Công đồng lưu tâm đến việc canh tân và thích nghi nghi thức thêm sức. Công đồng nói rằng cần phải duyệt lại nghi lễ thêm sức để làm sáng tỏ hơn mối dây liên lạc mật thiết của bí tích này với toàn thể nghi lễ gia nhập Kitô giáo. Khi nói đến cái mối tương quan của bí tích thêm sức với toàn thể nghi lễ gia nhập Kitô giáo thì chúng ta thấy ở đây cụ thể đó là mối tương quan giữa bí tích thêm sức và bí tích rửa tội. Vì thế nên lập lại lời hứa rửa tội ngay trước khi nhận bí tích thêm sức. Chúng ta biết khi đón nhận bí tích thêm sức thì thụ nhân được mời gọi lặp lại lời hứa khi đón nhận bí tích rửa tội, lời tuyên xưng đức tin của mình. Đây là một cái sự gắn kết rất là sống động và như một sự kế thừa. Người đón nhận bí tích thêm sức cũng chính là người đã đón nhận sức sống của Thánh Thần nơi bí tích rửa tội, và giờ đây sức sống đó được tăng cường, được ban một cách dồi dào cho thụ nhân. Mỗi khi đi vào đời sống mới qua phép thánh tẩy, mọi cố gắng của chúng ta sống làm con cái Chúa đã bắt đầu. Tuy nhiên, chúng ta còn phải cần ơn Chúa thông ban Chúa Thánh Thần để chúng ta thực sự sống đời sống mới trong đức tin. Vì thế, qua bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần và được nhắc nhớ chính thành khí mà chúng ta lãnh nhận trong phép thánh tẩy luôn ở cùng chúng ta để mà thúc đẩy, để mà hướng dẫn, để ban sức mạnh cho chúng ta. Cũng thần khí chúng ta đón nhận nơi bí tích rửa tội thì giờ đây thần khí đó được ban một cách dồi dào, viên mãn cho những người đón nhận bí tích thêm sức. Điều quan trọng là chúng ta biết mở rộng cánh cửa của tâm hồn để cho Thánh Thần tác động nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Ơn Chúa thì không bao giờ thiếu. Tuy nhiên, rất cần một thái độ cộng tác của chúng ta để những ơn đó sinh công hiệu trong đời sống đức tin của mình. Món quà của Thánh Thần được ban qua bí tích thánh tẩy là những cách thế thần khí hoạt động trong chúng ta. Bí tích thêm sức làm cho chúng ta sẵn sàng hơn để đáp trả món quà đó là khôn ngoan, là can đảm, là hiểu biết, là thờ phượng, là biện phân, là lương tâm ngay thẳng, nhận ra và kính sợ Thiên Chúa. Đây là 7 đặc ân của Thánh Thần, 7 tặng ân của Thánh Thần chúng ta đón nhận khi chúng ta chịu phép thêm sức. Và như ở bài học trước chúng ta đã nói, 7 tặng ân này có nền tảng Thánh Kinh từ trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 11, đúng không? Rồi. Có thể nói bí tích thêm sức đối với thánh tẩy cũng như sự tăng trưởng đối với việc sinh ra. Chúng ta biết sự sống tự nhiên của chúng ta, khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta đã là một con người sống động. Thế nhưng mà con người đó có thể hoạt động thì phải cần một thời gian dài được lớn lên, sự trưởng thành của thân xác. Sự sống một thần linh của người Kitô hữu do bí tích thánh tẩy mang lại cũng cần phải được lớn lên và đạt tới mức trưởng thành. Thế nên bí tích thêm sức không thể quan niệm như một phép rửa thứ hai, mà là một sự củng cố và canh tân bí tích thánh tẩy khi con người bước vào độ tuổi ý thức. Cho nên bí tích thêm sức được gọi là bí tích của người trưởng thành. Họ đón nhận đức tin, ý thức sống đức tin, loan truyền đức tin đó một cách có hiểu biết, một cách có trách nhiệm. Nếu như mọi Kitô hữu đều lãnh nhận sứ mạng loan báo tin mừng khi được dìm vào trong giếng rửa tội, thì khi lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta càng phải ý thức cái sứ mạng sâu xa hơn của mình, sứ mạng loan truyền Chúa Kitô cho muôn dân. Tất cả và từng người chúng ta khi đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta đều đón nhận cái sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan báo tin vui, sứ mạng công bố tin mừng phục sinh. Và khi chúng ta đón nhận bí tích thêm sức thì chúng ta càng được mời gọi ý thức cái sứ mạng đó hơn nữa để chúng ta dấn thân loan báo tin mừng nước tin Chúa. Bí tích thêm sức trang bị cho chúng ta những hành trang cần thiết để chúng ta thi hành sứ vụ tông đồ của mình mà làm chứng công khai cho Đức Kitô. Cụ thể chúng ta thấy những chứng nhân rất là hào hùng của các vị tử đạo. Những chứng nhân rất hào hùng là các vị tử đạo. Các ngài nhờ đón nhận ơn của Thánh Thần cho nên đã can đảm và làm chứng cho Chúa một cách kiên cường. Can đảm hiến dâng cả mạng sống. Có thể nói khác đi, chúng ta được Thánh Thần trợ giúp để trở nên những chiến sĩ can trường của Chúa Kitô. Qua việc đặt tay và sức dầu, chúng ta lãnh nhận được Thánh Thần đấng soi sáng và phù trợ để chúng ta sống đời sống của một Kitô hữu hoàn hảo và thi hành nhiệm vụ chứng tạ. Quả vậy, Thánh Tiến sĩ Thomas Aquino dạy chúng ta thế này: cũng như người chịu phép rửa tội được quyền năng thiêng liêng để tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích khác, thì người chịu phép thêm sức cũng được quyền tuyên xưng Chúa Kitô. Nhờ được kết hợp với Chúa Kitô, họ cũng có quyền lợi và nghĩa vụ công khai biểu lộ trách nhiệm chiến đấu chống lại sự ác và làm chứng công khai cho Chúa Kitô. Chúng ta, những người Kitô hữu, cần phải lãnh nhận bí tích thêm sức. Tuy nhiên, nếu phải so sánh để cho thấy tầm quan trọng của bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, thì chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu nói: ai không được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, ai không đón nhận bí tích rửa tội đó, thì không có sự sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, đối với bí tích thêm sức, thì chúng ta thấy sự cần thiết của bí tích thêm sức có thể nói là không mang tính cách tuyệt đối như bí tích rửa tội. Nhưng không phải vì thế mà ta chảnh mảng, không đón nhận hoặc là không cộng tác để phát huy những cái ơn của Thánh Thần nơi bí tích này. Bí tích thêm sức hoàn bị hóa ơn làm môn đệ của chúng ta, chứ không phải bí tích này phát sinh ơn môn đệ. Nhưng sự bó buộc của bí tích thêm sức có thể nói là rất cần thiết, nhưng không mang tính tuyệt đối. Nhờ đã nhận bí tích thêm sức, chúng ta được nuôi dưỡng, được ban ơn một cách dồi dào để sống trong tư cách của một Kitô hữu trưởng thành mà làm chứng cho Chúa. Còn nói về ơn cứu độ, sự cần thiết của bí tích rửa tội, thì chúng ta đã nhấn mạnh cần bí tích rửa tội để được ơn cứu độ. Còn đối với bí tích thêm sức, sự cần thiết không tuyệt đối đối với ơn cứu độ như thế, nhưng là giúp chúng ta được tăng trưởng, sống đời sống đức tin của mình. Đó là một vài cái nét rất là căn bản về mối tương quan giữa bí tích thêm sức và bí tích rửa tội. Cho dù ở thời kỳ đầu thời giáo hội sơ khai, hai bí tích này chưa có sự tách rời, và ngay cả khi các bí tích đó được tách rời có cái khoảng cách của thời gian cử hành, thì cái mối tương quan vẫn là kháng khít, sống động. Những cái ơn của bí tích rửa tội được tăng trưởng và sinh những hoa trái thánh thiện qua bí tích thêm sức.